giải, vấn, quán kinh chuyên minh tác quán, hàm dị bất lao quán tưởng. Đáp, thử nghĩa tức xuất quán kinh, bỉ kinh nhân thắng quán phi phàm phu tâm lực sở cập, cố ư đệ thập tam, biệt khai liệt tượng chi quán, nhi chướng trọng giả, do bất năng niệm bỉ Phật, cố ư đệ thập lục, đại khai xưng danh chi môn, kim kinh nhân mạc thế chướng trọng giả đa, cố chuyên chủ đệ thập lục quán, đương tri nhân căn tuy độn, nhi trượng lục bát xích chi tượng thân, vô lượng thọ Phật chi danh tự, vị thường bất tâm tác tâm thị, cố quán điệt giả, bất lao thắng quán, nhi xưng danh giả, tịnh bất lao quán tưởng giả. Giải, hỏi, quán kinh chuyên giảng về cách quán tưởng, sao ở đây lại nói chẳng phải nhọc công quán tưởng? Đáp, nghĩa này vốn lấy từ quán kinh, kinh ấy do thấy tâm lực của phàm phu chẳng thể kham nổi phép quán thù thắng, nên trong phép quán thứ 13 đã dạy riêng cách quán tượng Phật thấp kém.
Chú giải, gọi là quán tượng thấp kém, quán liệt tượng. Nghĩ tượng dù có to cách mấy vẫn chẳng thể sánh bằng chân thân của Phật. Hơn nữa, trong cách quán này chỉ dài quán thân Phật cao một trường sáu, tức là quán ứng thân, thua xa vẻ đẹp thù thắng của báo thân, nên gọi là liệt tượng, tượng kém hèn. Hơn nữa, tượng trong thế gian dù đẹp cách mấy vẫn không có cách nào diễn tả một phần vẻ đẹp thù thắng của 32 tướng, 80 vẻ đẹp phụ tuy hình hảo nơi liệt ứng thân, nên gọi là kém hèn.
Nhưng kẻ chướng nặng vẫn chẳng thể niệm đức Phật ấy bằng phương pháp quán tưởng niệm Phật, nên trong phép quán thứ 16 mở rộng môn xưng danh, do trong đời mạt kẻ chướng nặng đông đảo mà kinh này chuyên chú nơi phép quán thứ 16. Hãy nên biết rằng căn tánh của con người tuy chậm lục, nhưng thân tướng tượng Phật cao trượng 6 hoặc 8 thước và danh hiệu vô lượng thọ Phật chưa bao giờ chẳng phải là tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Vì thế, người quán tượng Phật thấp kém thì chẳng nhọc sức tu tập pháp quán tưởng thù thắng, còn người xưng danh thì chẳng cần phải mất công quán tưởng. Đây là lời vấn đáp do Đại sư đặt ra nhằm phá trừ nỗi ngờ vực của chúng ta. Có người hỏi, quán kinh chuyên nói cách quán tưởng niệm Phật, vì sao lại chẳng nhọc công quán tưởng? Hãy nên biết rằng, ý nghĩa chẳng nhọc công quán tưởng rút từ quán kinh. Từ phép quán thứ nhất là phép quán mặt trời lặn, giống như cái trống treo, cho đến phép quán thứ 12 đều là quán tưởng niệm Phật. Chúng ta do tâm lực phàm phu sẽ chẳng thể quán thành tựu được. Đơn giản nhất là phép quán đầu tiên, khi mặt trời lặn xuống bên núi, trông giống như cái trống treo, mở mắt thấy mặt trời, nhắm mắt cũng thấy mặt trời, là cách quán đơn giản nhất. Từ đấy trở đi, mỗi tầng sau phức tạp hơn tầng trước, trọn chẳng phải là những điều chúng sanh trong thời mạt pháp có thể thực hiện được. Trí giả đại sư tu quán thành công, ngài sống vào đời Đường vẫn còn thuộc thời kỳ tưởng pháp. Pháp quán thứ 13 là quán tưởng niệm Phật. Quán thân tử kim cao một trượng sáu, tượng bằng đất, đắp hay gỗ khắc đều được. Hằng ngày nhìn tượng Phật in vào trong óc. Trong nhà người tu hành có phòng thờ Phật, người ấy có đại phước báo, chẳng cần phải làm việc, cuộc sống có người chăm sóc, cung phụng, hằng ngày nhìn tượng Phật. Hãy rời khỏi tượng Phật, công phu bị gián đoạn. Phép quán thứ 16, tức phép quán sau cùng, là trì danh niệm Phật. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ đều có thể niệm Phật, chẳng bị hạn chế bởi hoàn cảnh, công phu chẳng gián đoạn. Trong thời kỳ mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, chẳng thể quán tưởng thành tựu được, mà cũng không có phước báo quán tưởng. Do vậy, Đức Phật mở ra pháp môn niệm Phật, đơn giản, dễ hành, thù thắng khôn sánh. Những người chỉ dựa vào một câu Phật hiệu mà thành tựu thì trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và giảng sanh truyện chỗ nào cũng có. Quán tưởng, quán tượng, trì danh đều là tâm tác, tâm thị. Tâm tác là thị tâm tác Phật, tâm này làm Phật. Tâm thị là thị tâm thị Phật, tâm này là Phật, đạo lý tương đồng. Giải, vấn, thiên kỳ, độc phong chư thổ, giai chủ tham niệm Phật giả thị thùy, hàm dị bất tất tham cứu. Đáp, thử nghĩa tức xuất thiên kỳ chư tổ, tiền tổ nhân niệm Phật nhân bất khế Thích Ca triệt để bi tâm, cố bàn bất cam, trực hạ cập vấn, nhất mảnh đề tỉnh, hà chỉ trường dạ phục đáng, ngã bối chí kim nhật. Do bất khẳng tử tâm niệm Phật, khổ dục chấp sao môn ngõa tử, hướng ốc lý đã thân sanh gia nương, tắc ư chư tổ thành ác nghịch, phi thiện thuận giả. Giải, hỏi, các vị tổ thiên kỳ và độc phong đều chủ trương tham cứu câu người niệm Phật là ai, sao lại bảo là chẳng cần phải tham cứu? Đáp, nghĩa này phát xuất từ ngài Thiên Kỳ và các vị tổ khác. Các tổ đời trước do thấy người niệm Phật chẳng khế hợp tâm bi triệt để của Phật Thích Ca, nên ở bên cạnh chẳng đành lòng, phải dặn hỏi ngay câu ấy để mạnh mẽ đánh thức người niệm Phật. Chứ đâu phải chỉ là muốn làm cho họ chấm dứt đêm dài bất giác, sáng suốt trở lại. Bọn chúng ta cho đến nay vẫn chẳng chịu chết lòng niệm Phật, cứ khổ sở muốn cầm hòn ngói gõ cửa ấy để chọi cha mẹ ruột đang ở trong nhà. Như vậy là đã trở thành kẻ ác nghịch đối với chư tổ, chứ có phải là kẻ dân thuận đâu. Thiên Kỳ và Độc Phong đều là các vị tổ sư trong Thiền Tông. Thiên Kỳ là Bổn Thủy Thiền Sư, Độc Phong là Bổn Thiện Thiền Sư. Chú giải, ngài Thiên Kỳ Bổn Thụy là danh tăng Tông Lâm tế sống vào đời Minh, không rõ năm sanh và năm mất, họ Giang, tự là Thiên Kỳ, người Trung Lăng, phủ Nam Xương, được người đời gọi là Huỳnh Tuyệt Lão Nhân. Năm 20 tuổi, sư thăm yết ngài Vô Thuyết Năng ở Kinh Môn, được Thế Độ xuất gia. Không lâu sau, sang đất Thục thăm yết các bậc kỳ túc, về sau đến Cao Phong tham yết ngài Bảo Phong Minh Tuyên, được ấn khả trở thành người đối pháp đời thứ 29 của dòng Thiền Nam Nhạc. Sư còn để lại tác phẩm Quỳnh Tuyệt Lão Nhân Thiên Kỳ Trực Chú Dân Đậu Hiển Hòa Thượng Tụng Cổ và Thiên Đồng Hòa Thượng Tụng Cổ. Ngài Độc Phong Bổn Thiện cũng sống vào đời Minh, tổ quán tại Phụng Dương, nhưng sư được sanh ra tại Lô Dương, Quảng Đông, họ Ngô, ưa thích Phật học từ nhỏ, xuất gia năm 17 tuổi, thoạt đầu cầu pháp với Hòa Thượng Nguyên Minh, được thầy dạy quán công án chữ vô. Năm Chánh Thống thứ 8, sư thăm học với ngài Vô Tế tại đất Mân, nghe tiếng chuông bèn tỉnh ngộ. Về sau lần lượt thăm học với các vị Mông Ẩn, Sở Sơn, Nguyệt Khê, được ngài Nguyệt Khê ấn khả. Từ đấy sư bế quan dụng công. Sau đấy sư được thỉnh làm tổ khai sơn chùa Tam Tháp ở Tây Hồ và nhiều ngôi chùa khác ở vùng Giang Nam. Hai ngài chủ trương tham cứu câu người niệm Phật là ai, cổ nhân gọi đó là thiền tịnh song tu. Đại sư thật sự có kiến địa, đã hiểu rõ thấu triệt ý tổ nên mới có thể nói ra những lời này. Người ta thường chỉ nghe rồi bèn hiểu nghĩa theo mặt chữ, chứ thật sự chẳng biết ý nằm ngoài lời, nghe làm ý nghĩa lời nói của chư tổ nhà thiền. Các vị ấy trông thấy người niệm Phật chẳng có niềm tin thật sự, nguyện thiết tha, chẳng thể chết sạch lòng mong ngóng, khiêm hư sát đất niệm Phật cầu được giảng sanh, cô phụ bi tâm triệt để của Phật Thích Ca, cố bàn bất cam, là trông thấy cảnh ấy chẳng đành lòng. Đức Thế Tôn đã đem pháp môn tu hành thành Phật của chính mình giải bày hết cả ra, hoàn toàn nói ra, chẳng giấu giếm mảy may nào. Như trong phần trên đã nói, các kinh điển Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa giống như trăng 14, còn kinh này với Đức Phật tuyên dạy bằng lòng bi triệt để thì mới là trăng rằm. Các vị tổ như Thiên Kỳ, trông thấy mọi người tuy y giáo phụng hành, nhưng chẳng biết tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nên mới nói ra câu ấy. Hỏi người niệm Phật là ai? Ngữ lục của Ngài Thiên Kỳ chép như thế này. Ngài Thiên Kỳ dạy đại chúng nói, suốt ngày niệm Phật chẳng biết toàn thể là Phật. Nếu chẳng biết thì chỉ kháng câu người niệm là ai. Dặn hỏi thẳng thừng bằng câu ấy để mạnh mẽ lay tỉnh, hy vọng nhờ câu nói ấy mọi người sẽ đột nhiên khai ngộ. Chứ trọn chẳng phải là bảo quý vị hãy kiếm xem người niệm Phật là ai. Tự mình niệm Phật mà còn hỏi người niệm Phật là ai thì chẳng phải là nói giỡn ư? Hà chỉ trường dạ phục đáng. Trường dạ phục đáng là nói tỷ dụ. Chúng sanh từ vô thủy đến nay do một niệm bất giác tạo sanh tử luân hồi. Ví như ở mãi trong đêm dài nên nói là trường dạ. Tổ sư dùng một câu nói để mạnh mẽ đánh thức họ, phá vô minh, thấy được bổn tánh thì gọi là phục đáng. Trời sáng trở lại, hà chỉ trường dạ phục đáng nghĩa là đâu phải chỉ nhằm phá mê khai ngộ. Nếu chỉ nhằm phá mê khai ngộ thì có phải là không bằng tham cứu hay sao? Đây chính là trực tiếp chỉ dạy hành giả hãy cầu sanh tịnh độ. Người thật sự thấy tánh giác ngộ, không một ai chẳng cầu sanh tịnh độ. Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều là những bậc đại Bồ Tát minh tâm kiến tánh mà vẫn cầu sanh về tịnh độ. Vì cầu sanh tịnh độ sẽ thành tựu nhanh chóng. Chẳng sanh về tịnh độ thì sau khi minh tâm kiến tánh, kinh Hoa Nghiêm nói tu đến khi thành Phật phải mất vô lượng kiếp, đó là lời thật. Đức Thế Tôn nói thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói quyền biến, chứ nói nhiều hơn sợ chúng sanh sẽ ngã lòng. Người thật sự hiểu rõ, có ai muốn đi theo con đường oan uổng? Như chúng ta là kẻ chưa phá được một phẩm kiến tư phiền não nào, sau khi sanh về Tây Phương chẳng đầy bốn kiếp sẽ thành Phật. Bởi lẽ A-di-đà Phật thành Phật đến nay chưa đầy 10 kiếp, nhưng trong kinh dạy chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạc trí, kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thầm đa, chúng sanh sanh về đó đều là bậc bất thoái chuyển. Trong ấy có nhiều vị là nhất sanh bổ xứ, số ấy rất đông. Đủ thấy rằng số lượng thượng thiện nhân chiếm quá nữa đều là thành tựu trong vòng 10 kiếp, chiếm đại đa số trong những người sống tại Tây Phương. Vì thế sanh về Tây Phương thành Phật chẳng lâu hơn 4 kiếp. Hiện thời chúng ta vẫn chẳng chịu dứt hết tâm niệm mong ngóng, khiêm hư sát đất niệm Phật, vẫn mong nghiên cứu những kinh điển thuộc pháp môn khác, chính là lầm lẫn rất lớn. Sao môn chi quả, tức là vật dùng để gọi cửa, tục gọi là sao môn chuyên, viên gạch để gõ cửa. Trước thời kháng chiến còn có thói quen, nhà người giàu sang có đến mấy lớp cửa, gọi cửa bên ngoài người bên trong không nghe tiếng, nên khách phải dùng một viên đá nhỏ để đập cửa. Do bi tâm triệt để, Phật Thích Ca dạy chúng ta hãy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người học Phật vốn phải tuân theo lời thầy dạy bảo mà chuyên tâm niệm Phật, chứ không phải là dốc sức tham cứu trong khi niệm Phật. Nay thì học trò hiểu lầm ý thầy sẽ giống như dùng hòn gạch gõ cửa để ném chủ nhà vậy. giải, tấn vấn, thử tài khẳng tâm giả tắc khả, vị khẳng giả hà đắc tương ứng, diếp, y, chánh duy vị khẳng, sở dĩ, yếu nhĩ khẳng tâm tương ứng, nhữ đẳng chánh tính vị khai, như sanh ngưu bì, bất khả khuất diếp, đương tri hữu mục giả, cố vô nhật hạ nhiên đăng chi lý, nhi vô mục giả, diệt hà tất ư nhật trung khổ mịch đăng cự, đại thế chí pháp dương tử dân, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, thử nhất hạnh tam muội trung, đại quả tụ ngữ giả, cảm hữu xúc giả, ninh bất bị thiêu. Giải lại hỏi cao hơn nữa, điều này đối với người chịu dốc lòng niệm Phật thì được, chứ đối với người chưa chịu thì làm sao tâm người ấy tương ứng với tâm Phật cho được? Đáp: ôi chao, chính làm gì kẻ chưa chịu dốc lòng niệm Phật mà nói những lời ấy. Do vậy, tôi nói những lời ấy nhằm làm cho các ông chịu bằng lòng niệm Phật, hồng được tương ứng. Cái tâm chánh tín của các ông chưa sanh khởi, nó giống như miếng da trâu tươi, không thể xếp hay bẻ gập lại được. Hãy nên biết rằng, người có mắt thì lẽ nào lại thắp đèn dưới ánh mặt trời, còn kẻ không có mắt cũng chẳng phải khổ sở tìm kiếm đèn đuốc giữa ban ngày. Đại Thế Chí Pháp Dương Tử nói, chẳng cần đến phương tiện nào khác mà tâm tự được khai ngộ. Câu nói này là một đống lửa to trong nhất hạnh tam muội, có ai dám chạm vào mà chẳng bị nó đốt ư? Khẳng giả là người chịu tử tâm niệm Phật, chết lòng niệm Phật, ý nói đã dứt sạch mọi ý niệm mong ngóng, so lường, tâm nguội lạnh như đã chết, chuyên tâm niệm Phật. Nếu có kẻ chẳng chịu như vậy thì sao? Người đã chịu niệm Phật thì cần gì quở trách? Chỉ vì những kẻ không chịu chết lòng niệm Phật nên tổ sư mới giáo huấn họ bằng những câu như thế: đương tri hữu mục giả, cố vô nhật hạ nhiên đăng chi lý, nhi vô mục giả, diệt hà tất ư nhật trung khổ mịch đăng cự. Người có mắt thì lẽ nào lại tắp đèn dưới ánh mặt trời, còn kẻ không có mắt cũng chẳng phải khổ sở tìm kiếm đèn đuốc giữa ban ngày. Từ ngữ hữu mục giả, kẻ có mắt nhằm sánh ví những người đã sanh lòng chánh tín chân tâm, nguyện thiết tha nhất tâm trì danh. Vô mục giả, kẻ không có mắt là kẻ chưa sanh lòng chánh tín. Điều khẩn yếu nhất là phải chết lòng sát đất niệm Phật. Trong Tịnh Tông, 10 người vãng sanh hết 8-9 vị là lòng chánh tín chưa phát sanh, giống những ông bà cụ ăn chay chẳng hiểu biết gì. Đối với sự thực lẫn lý luận, họ đều chẳng hiểu gì hết, nhưng họ có thể thành công. Hãy nên biết rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn đại trí huệ vô thượng, có vô lượng phước huệ và diệu nghĩa, cần gì phải tìm cầu lý luận và phương thức khác? Hễ tìm cầu sẽ giống như giữa ban ngày lại đi kiếm đèn đuốc. Đại sư lại trích dẫn một đoạn văn tự từ Kinh Lăng Nghiêm nhằm chứng minh ý nghĩa: chẳng cần phải tham cứu, nhược chúng sanh tâm ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiếm Phật, khứ Phật bất diễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật thì trong hiện tại hoặc trong tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, chẳng nhờ vào phương tiện nào khác mà tâm tự được khai ngộ. Bất giả phương tiện là chẳng cần nhờ vào những pháp môn khác như tham cứu, quán tưởng, vân vân. Chỉ một câu Phật hiệu là được rồi, giống như đống lửa lớn, có kẻ nào dám chạm vào, làm sao chẳng bị thiêu đốt. Giải, vấn: lâm chung Phật hiện, ninh bảo phi ma. Đáp: tu tâm nhân bất tác Phật quán, nhi Phật hốt hiện, phi bổn sở kỳ, cố danh ma sự. Niệm Phật kiếm Phật, dĩ thì tương ứng, huống lâm chung phi trí ma thời, hà tu nghi lự. Giải, hỏi, lâm chung Phật hiện, há bảo đảm chẳng phải là ma ư? Đáp, người tu tâm chẳng quán Phật mà Phật đột nhiên hiện, vốn không phải là điều người ấy mong mỏi, nên gọi là ma sự. Niệm Phật thấy Phật tức là tương ứng, huống chi lâm chung chẳng phải là lúc ma đến, cần gì phải nghi ngờ lo lắng nữa. Kinh Địa Tạng nói, người đời khi lâm chung thấy người nhà quyến thuộc đã mất của chính mình hiện đến đón tiếp, thì đấy chẳng phải là thật, mà đều là quan gia trái chủ mạo nhận người nhà đến đón, hòng tiếp đón dẫn dắt người ấy vào ác đạo để trả thù. Người niệm Phật khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, có phải là do ma biến hiện hay không? Đại sư nói, người tu tâm chẳng quán Phật mà Phật đột nhiên hiện ra, vốn không phải là điều người ấy mong mỏi, nên gọi là ma sự. Chữ người tu tâm phần nhiều chỉ người tham thiền, người ấy bình thường chẳng niệm Phật, hễ niệm Phật một tiếng phải súc miệng 2-3 ngày. Nếu kẻ ấy khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn thì hoàn toàn chẳng phải là điều người ấy mong mỏi, sợ là ma sự. Người niệm Phật không giống như vậy, niệm Phật thấy Phật là chuyện tương ứng. Lâm chung Phật đến tiếp dẫn là do bổn nguyện của Phật. Kinh Lăng Nghiêm nói, có 50 thứ ấm ma, trong mỗi thứ lại có bao nhiêu đó loại, thời thời khắc khắc dây quanh bên thân người tu hành. Nhưng đối với người niệm Phật thì ma cũng chẳng thể làm gì được. Giải vấn: thất nhật bất loạn, bình thời gia, lâm chung gia. Đáp: bình thời giả. Vấn: thất nhật bất loạn chi hậu, phục khởi hoạt tạo nghiệp, diệt đắc sanh gia. Đáp: quả đắc nhất tâm bất loạn chi nhân, vô cánh khởi hoặc tạo nghiệp chi sự. Vấn: đại bổn thập niệm, bảo dương nhất niệm, bình thời gia, lâm chung gia. Đáp: thập niệm thông nhị thời, thần triêu thập niệm thuộc bình thời, thập niệm đắc sanh giữ quán kinh thập niệm xưng danh đồng, thuộc lâm chung thời. Nhất niệm tắc đảng ước lâm chung thời. Vấn: thập niệm, nhất niệm tịnh đắc sanh, hà tu thất nhật. Đáp: nhược vô bình thời thất nhật công phu, an hữu lâm chung thập niệm nhất niệm, túng hạ hạ phẩm nghịch ác chi nhân, tịnh thị túc nhân thành thục, cố cảm lâm chung ngộ thiện hữu, văn kiện tính nguyện, thử sự dạng trung vô nhất, khởi khả kiểu hãnh, tịnh độ hoặc vấn xích thử tối tường, kim nhân bất khả bất độc. Giải hỏi, 7 ngày chẳng loạn là lúc bình thường hay lúc lâm chung? Đáp: lúc bình thường. Hỏi: sau khi đã đắc 7 ngày chẳng loạn, lại giấy phiền não tạo nghiệp thì cũng được giảng sanh ư? Đáp: nếu là người thật sự đạt được nhất tâm bất loạn thì không còn có chuyện dấy lên phiền não tạo nghiệp nữa. Hỏi: 10 niệm trong kinh Đại Bổn và 1 niệm trong luận Bảo Dương là nói về lúc bình thường hay lúc lâm chung? Đáp: 10 niệm là nói chung cả 2 thời điểm ấy. 10 niệm vào lúc sáng sớm thuộc lúc bình thường, 10 niệm được giảng sanh. Trong lời nguyện của A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ giống như 10 niệm xưng danh được nói trong chương hạ phẩm hạ sanh của quán kinh đều thuộc về lúc lâm chung, còn 1 niệm như trong luận Bảo Dương nói thì thuộc về lúc lâm chung. Hỏi: 10 niệm và 1 niệm đều được giảng sanh thì cần gì phải 7 ngày nhất tâm bất loạn? Đáp: nếu lúc bình thường không có công phu 7 ngày nhất tâm bất loạn thì làm sao có 10 niệm hay 1 niệm lúc lâm chung được? Dẫu là kẻ nghịch ác thuộc hạ hạ phẩm, đều là do cái nhân trong đời trước đã chín mùi nên cảm dời khi lâm chung gặp thiện hữu. Vừa nghe nói về pháp môn tịnh độ liền tín nguyện. Chuyện này trong một vạn trường hợp chẳng có được một, há nên cầu may ư? Sách Tịnh Độ hoặc vấn bài xích quan điểm cầu may này tường tận nhất, người đời nay chẳng thể không đọc. Chúng ta lúc bình thường đã Phật thất, định thời hạn cầu chứng đắc, cầu nhất tâm bất loạn. Có kẻ hoài nghi, sau khi đắc nhất tâm bất loạn thì phiền não lại dấy lên tạo nghiệp, thì phải nên làm sao? Đại sư cởi gỡ mối nghi, dạy: nếu thật sự đạt được nhất tâm bất loạn thì sẽ vĩnh viễn đạt được, chẳng bị mất đi, chứ không phải là do sức trấn định yếu ớt, chẳng phải chống chọi những dụ dỗ mê hoặc. Nếu tâm lại loạn thì là do trước đó hoàn toàn chưa đạt được nhất tâm bất loạn. Lại có người hỏi: kinh Vô Lượng Thọ nói 10 niệm, kinh Bảo Dương nói 1 niệm, rốt cuộc là nói về lúc bình thường hay lúc lâm chung?
Chú giải: ở đây chắc là người ghi lại lời giảng đã chép lầm, vì Bảo Dương Kinh là tên gọi tắt của Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Dương Kinh. Đây là một bộ kinh giảng về duyên khởi, lực dụng và phép tu trì lục tự đại minh chú, tức thần chú Om Mani Padme Hum, hoàn toàn chẳng nói gì tới chuyện giảng sanh hay pháp môn tịnh độ. Bảo Dương được Tôn Ngộ Ích nhắc tới ở đây chính là sách Niệm Phật Tam Muội Bảo Dương Luận do Pháp Sư Phi Tích Chùa Thảo Đường núi Tử Cát soạn vào đời Đường. Trong cuốn A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Nghĩa, Pháp Sư Diên Anh cũng giảng chữ Bảo Dương ở đây là Niệm Phật Tam Muội Bảo Dương Luận.
Đại sư trả lời: thập niệm thông nhị thời, 10 niệm là nói chung cả hai thời điểm ấy. Người công việc bận rộn đối với thời khóa buổi sáng dùng cách thập niệm, mỗi ngày thực hiện khóa sáng không thiếu sót, thì cũng phù hợp với lời dạy nhất hướng kiên niệm trong kinh Vô Lượng Thọ. Lúc lâm chung, tâm niệm Phật khẩn thiết, tâm sám hối sâu nặng, có sức mạnh rất lớn, cho nên khi lâm chung từ 1 niệm cho đến 10 niệm sẽ được giảng sanh, giống như trường hợp của ông Trương Thiện Hòa. Nếu có kẻ nói 10 niệm hay 1 niệm đều được giảng sanh, thì lúc bình thường cần gì phải niệm Phật? Đại sư nói, nếu không có công phu 7 ngày lúc bình thường, làm sao có 1 niệm hay 10 niệm lúc lâm chung cho được? Có những người đến lúc cuối cùng 10 niệm quyết định giảng sanh, nhưng cơ duyên này chẳng nhiều. Có kẻ khi lâm chung nghiệp chướng hiện tiền, chẳng thể niệm Phật được, chẳng thể chết tốt lành, chính là phước mỏng. Lúc bình thường phải tu phước, lâm chung chợt gặp được Phật Pháp, nghe xong liền phát tâm cầu nguyện giảng sanh, chính là do thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp hiện tiền, hoàn toàn chẳng phải là ngẫu nhiên. Do vậy chúng ta chẳng thể ôm lòng mong được may mắn như thế, huống chi lúc lâm chung gặp được thiện duyên thì phải có đủ 3 điều kiện. Thứ nhất, khi lâm chung thần trí sáng suốt. Thứ hai, gặp thiện tri thức khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thứ ba, người ấy vừa nghe liền có thể tiếp nhận, đồng thời đầy đủ 3 món tư lương, tín, nguyện, hạnh. Dẫu là kẻ ác nghịch hạ hạ phẩm, do túc nhân chín mùi nên cảm được quả báo lúc lâm chung gặp thiện hữu. Chuyện này trong một vạn trường hợp chưa có được một. Sách Tịnh Độ hoặc vấn trong bộ Tịnh Độ Thập Yếu đã giảng chuyện này rất tường tận. Hy vọng mọi người hãy xem thì mới chẳng mang lòng cầu may nữa.